Mời các Phật tử chúng ta đồng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần thứ hai của cái phần kinh Khổ Ấm. Thì theo trong tinh thần của kinh Trung A Hàm thì ghi rằng kinh Khổ Ấm A và kinh Khổ Ấm B, nhưng mà để cho dễ nhớ thì chúng ta sẽ dùng chia làm hai cái bộ băng, thì kinh Khổ Ấm 1 và kinh Khổ Ấm 2. Thật ra thì cái kinh Khổ Ấm 2 này sẽ căn cứ vào kinh Khổ Ấm 1, nhưng mà chỉ có một cái phần sau, đoạn sau Đức Phật sẽ minh định được cái phần nữa là làm thế nào để giải thoát cái việc nữa là khổ đau của thế giới này. Vì chúng ta đã học qua cái phần thứ nhất á, là cái từ khổ ấm, tức là cái sự tích tụ của sự khổ và nguyên nhân gây nên khổ. Và giống như là trong cái thời gian mà chúng ta nghe được cái danh từ của đạo Phật á, thì nói đến cái từ tứ khổ, tức là những cái khổ đau của chúng sinh là một trong những nền tảng căn bản để lập nên cái giáo lý triết học của đạo Phật. Ở đây có nhiều người sẽ hiểu lầm, và cũng như là trong đạo Phật cũng sẽ minh định chúng ta biết rằng khi cái giáo lý của Đức Phật nêu lên cái từ khổ không phải để làm cho người ta bi quan, không phải làm cho người ta sợ hãi, chán nản cuộc sống, nhưng mà nêu lên cái sự khổ thế giới để cho con người có thể nhận chân thật được sự khổ và làm thế nào để hóa giải được sự khổ, hưởng được cái hạnh phúc an lạc thực sự, và đồng thời không truy cầu những cái ước mơ, những cái nghĩa là dục vọng mà nó vượt quá cái cuộc sống con người, để rồi mình phải chiêu cảm được những sự khổ của đời này và đời sau. Ở đây không có nghĩa là khi minh định sự khổ là chúng ta có thể chấm dứt ngay sự khổ, nhưng mà chúng ta biết nguồn căn, hay là chúng ta biết cái cội gốc của sự khổ, có thể sẽ hỗ trợ, có thể giúp cho chúng ta có một đời sống thiện nghiệp, có thể giúp chúng ta có một lý tưởng tốt đẹp, có thể giúp chúng ta có một cái tinh thần hy sinh cao hơn để phụng sự tha nhân hơn là phục vụ bản thân. Cho nên cái tinh thần của cái bài kinh Khổ Ấm cũng như tất cả những cái tiêu đề được nêu lên trong cái vấn đề khổ đau của đạo Phật không phải để làm cho người Phật tử thối chí, không phải làm cho người Phật tử tiêu cực, hay là không phải để khủng bố tâm lý mình, nhưng mà để làm cho người Phật tử liễu tri. Chữ từ liễu tri nghĩa là nhận thật rõ thực chất, mà đừng bị cái thực chất nó gọi là nó mê mờ mình, hay gọi là nó làm cho ảo quá mình, nó làm cho mình nữa là cứ tưởng rằng đó là sự thật. Giống như bây giờ nói rằng ở đời là vô thường, thân con người là bất định, là khổ, là vô ngã. Nói vậy không có nghĩa là khi mình nói tới bất định rồi mình dòm cái gì, người nào nói ai cũng bất tịnh hết trơn, cho nên thấy tôi ghê quá, tôi không dám gần ai cơ. Nhưng mà mình không dám gần ai thì bản thân mình bất tịnh thì mình sẽ làm cái gì? Đó, không có nghĩa là nêu lên cái thân bất tịnh. Bởi vì Đức Phật nói là trong cái pháp mà nói về nghĩa là 37 phẩm trợ đạo thì có cái quán bất tịnh, thì các vị biết là mình phải quán hết nội thân cho tới ngoại thân, tới con người của mình và đối tượng của mình, thì sẽ làm cho cái tâm tham ái và tham dục một cách mãnh liệt của mình nó giảm lại đi, không đẩy mình đến những con đường là khổ đau. Hay là cái nguyên nhân của sự khổ, giống như chúng ta đọc trong cái bài kinh này là nói lên bởi là tham cầu, tham muốn, không được cũng khổ, được rồi mà giữ cũng khổ, hoặc là nghĩa là đi nghĩa là nước này trước nước kia cũng khổ, cha mẹ vợ chồng con cái tranh nhau cũng khổ, tóm lại là tất cả nguyên nhân khổ bởi do dục. Và làm thế nào để không phải là khi mà nói đến cái khổ và nói đến dục không phải là chấm dứt cái dục, nhưng mà làm thế nào để đưa cái dục, tức là cái ham muốn chúng ta, nó nằm ở trong cái vai trò của con người, cái giá trị con người, chứ không vượt quá cái thiên lương cho phép. Thế nên bây giờ mình thí dụ nếu nói là ham muốn để rồi được nữa là thành tựu, để rồi được cái hạnh phúc, nhưng mà Đức Phật nói rằng cái dục đó thường thường là nó vui ít, khổ nhiều mà não hại còn nhiều hơn.
cái cảm giác của dục lạc nó chỉ có một giới hạn, nó chỉ có một nữa là đến một mức độ đó thì thôi, nhưng mà ngược lại cái khổ của nó thì dài vô hạn, không có thể nữa là cái bằng trung tận được đó. Và như vậy là nếu mà mình nghĩ rằng sau khi mình nghe giáo lý được Phật về khổ, về bất thiện, về bất tịnh của con người rồi mình sợ hãi, mình xa lánh con người, thì điều đó nó không đúng với lý tưởng của đạo Phật. Mà ngược lại khi mình biết người ta khổ, người ta bệnh, thì mình lại càng phải dấn thân hơn, càng phải huynh mình hơn, bởi vì mình biết rằng trong bản thân mình cũng có lúc mình bệnh như vậy. Cái tâm nghĩa là từ bi, cái tâm hỷ xả, và cái tâm mình gọi là cái bằng khoan dung của mình đối với người khác nhiều hơn. Thế là bây giờ mình biết một cái người bệnh hủi, bệnh thương hàn, hoặc những cái bệnh mà cái bằng truyền nhiễm, không có nghĩa là mình quán sát cái bệnh của họ để là mình sợ hãi họ, nhưng mà mình thương tưởng họ, mình đến gần họ hơn, hoặc mình giúp đỡ họ nhiều hơn, bởi mình biết rằng mình cũng không chắc gì có thể hoàn mỹ được. Bây giờ các bạn có thể nghe một cái câu chuyện gì thì các vị sẽ hiểu được cái quan điểm đạo Phật qua cái nhìn của khổ và khổ ấm. Tức là có một cái câu chuyện là có một cái ông kia, ông đi tìm vợ, mà ông đi tìm từ hồi thanh niên cho tới 70 tuổi mà ông tìm không ra người, nghĩa là gọi là ý trung nhân của ông, tức là trúng ý của ông. Thì người ta tìm, ta hỏi ông là tại sao mà bây giờ tới 70 tuổi ông còn tìm vợ nữa. Ông nói tại vì nghĩa là tôi đi trong cuộc đời này, tức là gần 50 năm trong đời, tôi không tìm được một người đàn bà nào hoàn mỹ để tôi có thể nhận làm vợ của tôi, tức là cưới vợ. Thì họ nghe xong họ nghĩ rằng ông này cũng có lý của ổng, nhưng mà tội nghiệp ổng quá, nên hỏi rằng như vậy thì bây giờ ông khổ đau, đã là 70 tuổi rồi ông còn tìm vợ làm gì nữa. Ông nói tôi vẫn phải đi tìm đến lúc nào mà tôi có thể tìm được người phụ nữ hoàn mỹ để tôi có thể là kết duyên. Thì họ nói rằng như vậy thì trong quá khứ ông từ chẳng lẽ từ 50 năm nay mà ông không tìm ra người nào đâu. Tôi có chứ, tôi có, tại sao trong lúc có ông không kết duyên với người đó đi. Nó, trong lúc tôi tuổi trẻ tôi tìm được một người đàn bà hoàn mỹ, hỏi tại sao không kết duyên người đó. Lý do rất đơn giản. Cái gì biết lý do đơn giản sao? Là tại vì người đàn bà nó nói rằng tôi là người đàn ông không hoàn mỹ, cho nên họ không lấy tôi. Có nghĩa là hồi trẻ ổng đã từng gặp một người đàn bà hoàn mỹ, nhưng mà ổng không hoàn mỹ, cho nên không thể kết duyên với người đàn bà cho đến năm 70 tuổi mà không có tìm được người đàn bà hoàn mỹ. Ở đây chúng ta thấy rằng có một cái lý tưởng rất là đặc biệt. Nếu mà chúng ta truy đuổi cuộc đời này để tìm một cuộc đời hoàn mỹ về mặt ngoại hình, tức là về mặt bên ngoài, thì không bao giờ có một con người hoàn mỹ. Nếu có một con người hoàn mỹ thì chính cái con người đi tìm đã có thể không hoàn mỹ để phối hợp với người kia. Đó, nó là như vậy. Cho nên vì cái chỗ triết lý này mà người ta muốn nói rằng khi nào mà nội tâm của chúng ta, tức là chúng ta phát triển nội tâm hoàn mỹ, tức là trong tâm hồn chúng ta thật sự là hoàn toàn tốt đẹp và thanh tịnh, thì cái nhìn của chúng ta bên ngoài sẽ trở thành hoàn mỹ. Nghĩa là lúc nào mà tâm hồn chúng ta thật sự an tịnh tốt đẹp thì chúng ta sẽ nhìn thế giới này trở thành an tịnh và tốt đẹp. Chúng ta không thể đi tìm ở cuộc đời gai góc này, cuộc đời nắng mưa giải dầu này, những cái gì mà mình gọi là nó hoàn toàn như ý mình. Chỉ khi nào mà tâm hồn chúng ta thật sự là hoàn mỹ tốt đẹp rồi thì lúc đó cái nhìn của chúng ta nó không còn khắt khe và đòi hỏi những cái hoàn mỹ của bên ngoài nữa. Cho nên khi nào nhân cách hoàn mỹ thì chúng ta sẽ tìm được tất cả thế giới này rất là nhiều điểm hoàn mỹ như ý của chúng ta. Ở điểm này đạo Phật sẽ bắt đầu dẫn chúng ta vào một con đường rằng khi nào chúng ta tu luyện được nội tâm, nghĩa là nhìn nhận được chân thật sự khổ đau bởi các dục lạc của thế gian này, mà Đức Phật nói rằng nó vui ích khổ nhiều này không phải làm chúng ta nghĩa là cắt bỏ nó, từ bỏ nó. Cái gì chúng ta có đi tìm một hạnh phúc thật sự ở bên ngoài thì chúng ta tìm suốt đời không phải 70 năm mà 700 năm chúng ta cũng không tìm được nữa. Mà chỉ có lúc nào mà trong tâm tư chúng ta thấu triệt được khổ đau, nghĩa là bắt đầu liên hệ một cách khác, bằng cách gì? Bằng cách từ bi lân mẫn và hỗ trợ những khổ đau kẻ khác, thì chúng ta sẽ thấy thế giới sẽ không còn khổ, không còn khổ đau. Đó là cái lý tưởng. Và như vậy, ở trong bài kinh Khổ Ấm 2 này, Đức Phật đã giới thiệu một cái mô hình mới. Ngài nói với một cái người gọi là tên là Mahanam, tức là một cái vị mà được gọi là giống như một vị hoàng thân quốc thích, là trong địa vị giống như là vua chúa vậy, đi đến thăm Đức Phật và bạch với Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, con biết Thế Tôn dạy pháp như vậy khiến tâm con được diệt ba ế, nhiễm tâm, ế tâm và si ế tâm, tức là trong ba cái tâm, nhiễm tâm ế, nhớ tâm ế và si tâm ế, tức là mình gọi là tham sân si. Ba cái đó gọi là ế là vì nó dơ tiệt, nó làm cho con người từ cao thượng trở thành thấp hèn. Và người này nói rằng con biết được Thế Tôn dạy như vậy, nhưng trong tâm con lại sinh nhiễm pháp, nhớ pháp và si pháp. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ ta có pháp gì mà không có bị diệt trừ, khiến cho tâm ta lại sinh ra pháp, lại sinh pháp nhiễm, pháp nhớ và pháp si. Tức là cái người nữa là cư sĩ Phật tử, là một hoàng thân quốc thích này, hỏi Đức Phật rằng biết rằng Đức Phật dạy những pháp từ tham sân si là cao thượng, nhưng mà trong tâm mình lại nó cứ sinh tham sân si. Cũng như bây giờ các Phật tử biết rằng phiền não là khổ đau, bồ đề là an lạc hạnh phúc, nhưng mà phiền não cứ vẫn là phiền não, không có chấm dứt được. Thì người này mới hỏi là làm thế nào mà trong tâm của mình và trong cuộc sống mình không có sinh những cái này. Ví dụ mình biết nó là bất thiện, mình biết nó là phiền não, mà tại sao mình vẫn cứ phải phiền não là bất thiện? Nếu mình biết nữa là thương yêu ghét hận thù hận là những cái chất liệu làm cho con người mình trở thành xấu xa, nhưng mà mình không bỏ nó. Lúc nào mình cũng cứ nghĩa là giữ ở trong lòng, mình nghĩ rằng nó là của mình, nó là trực thuộc của mình. Chẳng hạn khi mình giận ai thì người khác nói mình, nói thôi đừng có giận nói chuyện đó, cái gì nó nói cái tánh tôi vậy đó, một lần tôi giận là cái bằng suốt đời tôi cũng quên. Cái nghĩa là mình giữ cái đó của mình. Rồi người ta nói là thương ai thôi, cái chuyện tình cảm mà nó có không có thôi, lỡ chứ làm gì thất tình con giống như đi vậy. Cái trời ơi, tôi người tôi chung thủy trọn đời, nghĩa là tôi thương ai một đời rồi suốt đời tôi không bỏ. Có nghĩa là giữa cái này mình thấy rõ ràng là mình biết rằng nó là khổ đau, biết nó là chất liệu của tham sân, nó sẽ làm khổ đau con người của mình, nhưng mà nó kêu bỏ thì mình không bỏ. Đó. Và nó là cứ phải phát sinh, biết được lời Phật dạy là chân lý, nhưng mà bỏ thì mình không bỏ. Cái ý của ông này cũng hỏi câu hỏi này. Mà cái ý của ông này hỏi câu hỏi này là toàn bộ thế giới chúng sanh hiện tại đều như vậy cả, kể cả những người tu chứ không phải nói tới cư sĩ tại gia. Nó biết tham là khổ đau, nhưng tại sao vẫn tham? Thì bây giờ Đức Phật nói rằng này Mahanam, ông có một pháp không diệt trừ, không bị diệt trừ, có nghĩa là cái lý do mà làm cho mình không diệt trừ, không có thể tiêu hủy được tham sân si. Thì Đức Phật nói rằng cái lý do đầu tiên mà Đức Phật muốn nói đây là những người còn sống trong đời sống tại gia, không có chí tính rời bỏ gia đình, cho nên cứ tiếp thu, cứ tiếp tục làm các cái công việc mà mình phải bảo thủ nó, giống như là sống không gia đình mà học đạo. Cho nên nếu mà chấm dứt được cái con đường đó là tiếp tục sinh khởi các pháp á, thì có thể tham sân si sẽ được diệt tận hoặc sẽ được giảm trừ. Cho nên ngài mới nói rằng nếu mà ông có thể là không sống đời sống tại gia, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, bởi vì ông có một pháp không diệt trừ là tại vì ông sống tại gia, không chí tính, không lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Cho nên bây giờ Đức Phật nói vậy thì ông định nghe xong giống như các Phật tử là nói rằng nếu muốn diệt trừ tham sân si thì phải đi tu đó, thì như vậy có được không? Cho nên Mahanam, Thích Mahanam mới đứng dậy, dịch áo bài và hữu, chắp tay hướng về Đức Phật và nói rằng bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nói pháp cho con nghe để cho tâm con được thanh tịnh, được từ ni, được đến đạo, mặc dù con vẫn còn là người tại gia. Thì Đức Phật mới nói rằng được rồi, cho nên ta sẽ nói về đặc tính của năm dục. Đặc tính của năm dục tức là nguyên nhân gây khổ đau là nó căn cứ bởi năm dục, tức là cái phần của sự ham muốn. Mà năm dục đó phần đông mà các Phật tử ai cũng biết và ai cũng thể có được, tức là tài sắc danh thực thì đó, thì trong năm dục đó gọi là năm dục công đức, tức là năm cái mà nó phát khởi, nó làm cho mình ham muốn, nó làm cho mình nữa là trở nên nữa là cái bằng nữa là bị cuốn hút và trở nên mất tự do. Thì người nói rằng nữa là năm dục này đáng yêu, đáng mơ tưởng, quan hỷ, đi đôi với dục, khiến cho người ta ham thích. Những gì là năm đó là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị và thân xúc, thân cảm xúc. Do đây mà nhà vua và quyến thuộc của vua nữa là được an lạc, được quan hỷ. Các người nhớ là hai cái từ nó khác nhau, sau này Đức Phật sẽ phân tích. Bởi vì này Mahanam, vị ngọt của các dục chỉ cùng cực đến đó chứ không hơn nữa, nhưng tai hoạn của nó thì rất nhiều. Đây là lặp lại cái phần thứ nhất của khổ ấm một, nữa là cái dục nó sẽ tới một giới hạn nào đó, nhưng mà cái tai hoạn của nó rất nhiều. Bắt đầu Đức Phật mới bắt đầu tuần tự lặp lại cái phần kinh thứ nhất, tức là từ việc mà người ta phải làm ăn, phải mưu sinh, phải khổ cực, cho đến đó là làm riết mà không được cũng khổ, mà được đầu giữ cũng khổ, cho đến đó là cái bằng lúc tuổi còn trẻ còn đẹp vậy, rồi đến sau này già yếu cũng khổ, rồi tất cả cái gì suốt cả quãng đời tranh giành đó là giữa con người và con người đều đưa đến những cái khổ mà Đức Phật trình bày trong này. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật trình bày ở đây không có phải là chuyện không thực tế,